Con ngồi ghế đi con, xá thầy thở con. Xá thôi con, xá rồi mấy con ngồi ghế đi con. À, có gì không mấy thầy?
Chị biết thầy
không? Con ngồi đi con, con ngồi đi, con ngồi ghế đi.
Thưa thầy, con là ở xỉu tuần Kim Dung, con xuống đây là coi như là cũng 10 năm rồi.
Dạ.
Mà trong thời gian trước đó, có cô Thanh ở Gò Dầu á.
À.
Rồi cũng em hướng dẫn thì thời gian đó tới hôm nay con qua sách thầy cũng hàng năm cũng mấy lần đi xuống dưới này đẹp của Úc cũng nhiều lần cũng phát tâm in tấm sách rồi con ngộ được cái chân lý hợp được cái chân lý giáo pháp của thầy nhưng mà không có duyên để gặp thầy xuống rất nhiều lần vô duyên hôm nay ngày thứ năm con xuống
con vô trong này con xá thầy thôi con xá thầy thôi
rồi lúc mà hôm nay có thầy có tiếp khác nên con xuống đây để gặp thầy để mà xin trình thầy á là không có việc nào đó để mà giữ y với thầy
mấy con sẽ ghi cho mấy con ghi theo tên tuổi cái địa chỉ thì thầy sẽ làm cho cái địa phái thì ghi thì cho cái pháp danh thì cho pháp danh rồi thầy nói cái ý nghĩa của cái pháp danh đó để cho con cố gắng con giữ gìn cho đúng cái tên của mình đó nó sẽ đem lại sự bình an cho anh con nó không ngồi ghế chứ con ngồi ghế đi con ngồi ghế con cứ ngồi ghế đi mấy con ngồi đi ngồi
nó là phần trình bày của con
con có trình bày thêm không con
con ở dinh dinh con chỗ này may mắn được gặp thầy con nghĩ thầy dinh chú nhưng mà thầy thì con cũng được thầy con cũng xin quy y thầy
mấy con nhớ quy y đó thì mấy con ghi tên tuổi với địa chỉ thì thầy sẽ cho cái địa phái ghi trong cái tờ giấy đó con thầy có tên tuổi rồi địa chỉ của mấy con đó thầy ghi tên địa phái rồi thầy cho cái pháp danh cho pháp danh thì gửi cho
con ghi là gửi lại cô Út
không? Gửi lại cô Út không
rồi
thầy sẽ cô Út sẽ đưa thầy sẽ làm cho cái địa phái rồi thầy cho quy y coi như là mấy con sẽ trở thành đệ tử của thầy có một cái giấy tờ đàng hoàng vậy đó rồi từng đó về sau thì thầy sẽ dạy cho mấy con cách thức tu tập để cho được cái sự giải thoát mấy con cái gì sinh ra làm người quá khổ mà nếu được pháp mình tu tập để được giải thoát thì nó là hạnh phúc rất lớn cái gì như mấy con cũng đã biết rằng đạo Phật á mà ra đời á, là nhằm giải quyết sự đau khổ của con người chứ không phải ra đời để thành lập một cái tôn giáo để rồi nó có một cái ban ơn ban phước lành cho mấy con á mà chính đạo Phật ra đời để chỉ dạy cho cách thức của mấy con để mấy con tập luyện mà mấy con được sự giải thoát cho nên đạo Phật rất đơn giản mấy con cho nên có nhiều người nói từ lâu tới giờ 20 mấy năm nay có nhiều người theo thầy mà không thấy chứng sự thật họ đã nói cái lời nói không đúng mấy con sự thật của đạo Phật chứng như thế nào bây giờ trong cuộc sống mấy con đến đây được nghe thầy giải pháp thì hầu hết là con người chúng ta dễ giận hờn dễ phiền não lắm mà đến đây được nghe thầy rồi mà về tu tập thì người ta sẽ thấy người ta làm chủ được cái tâm của họ là người ta không có giận hờn ví dụ như có ai chửi mắng mình hay nói nặng mình làm trái ý mình tức giận thì mà mình chưa biết pháp thì mình đâu có giải thoát được mà mình biết pháp thì mình giải thoát được cái tâm sân của mình quán ly sân tôi biết tôi hít vô quán ly sân tôi biết tôi thở ra thì lúc bây giờ mình hít vô thở ra năm hơi thở rồi mình tác ý quán ly sân tôi biết tôi hít vô quán ly sân tôi biết tôi thở ra thì ngay đó khi mình hít vô thở ra năm hơi thở thì mình dừng lại thì mình xem lại cái tâm mình còn sân không thì mình thấy cái tâm của mình hết rồi chỉ trong lúc sân mà mình cứ để ngầm ở trong bụng mình sân hoài mà mình không có một cái pháp làm nó gián đoạn ra mà giờ có cái phương pháp làm cho nó gián đoạn ra mà cái phương pháp đó lại là cái câu tác ý bảo nó ly sân lìa cái tâm sân mình ra cho nên vì vậy nó trực tiếp cái câu tác ý đó làm cho nó gián đoạn được cái lòng sân hận của mình mà khi nó gián đoạn là mình phải tập trung trong hơi thở mình hít thở Mà nếu mà nó có để cái tâm sanh thì mình làm sao mình nhớ được cái hơi thở? Mà mình đã nhớ được hơi thở ra thở vô, chỉ trong vòng 5 hơi thở thì dừng lại, thì mình thấy cái tâm sân mình đã mất. Thì không phải là chứng sao? Nó làm chủ được cái tâm sân mình, làm chủ được cái đời sống của mình. Đạo Phật nó thực tế, cho nên nói theo thầy mà không chứng là sai. Làm chủ tức là chứng. Mà Đạo Phật vốn để mà ra đời dạy chúng ta làm chủ 4 sự đau khổ, sanh già bệnh chết. Mà sanh thì nó có nói, sanh là không phải là sanh đẻ, mà sanh đây là đời sống. Mà đời sống của chúng ta nó dễ phiền não giận hờn. Mà giờ tâm nó giận thì ngay đó là mình đã lìa ra rồi, thì nó đâu còn giận, tức là làm chủ nó rồi, làm chủ nó rồi. Mà bây giờ mình có sự buồn phiền gì đi nữa thì thầy sẽ dạy tất cả các pháp đều vô thường, có pháp nào vô thường đâu. Cho nên vì vậy mà sự xảy ra đều là nhân quả, đều là nhân quả, có gì mà phải sợ hãi buồn phiền. Khi mà chúng ta tác ý, chúng ta nghĩ như vậy thì cái tâm chúng ta nó vẫn thản nhiên trước cái hoàn cảnh xảy ra. Ví dụ như trong nhà mình có người bệnh đau, có người mất, mình thấy các pháp vô thường, làm sao mà ai thường đâu, phải có chết thôi. Cho nên từ đó cái tri kiến của mình hiểu biết và mình tác ý ra vậy thì cái tâm mình nó bình tĩnh rồi, nó không còn quá khổ đau. Thì như vậy là giải thoát chứ sao? Mình thấy nó đơn giản, quá đơn giản, mà khi mình hiểu rồi thì nó đem lại sự bình an cho tâm mình, tức là giải thoát. Rồi bây giờ mình có thân bệnh thì mình tác ý đuổi bệnh ra khỏi thân mà khỏi cần đi uống thuốc, thì mới còn thấy cái đó không phải là cái sự làm chủ bệnh sao? Mà khi một người mà đã làm chủ bệnh á, thì già yếu họ đâu có bệnh tật lụm cụm đau khổ đâu, cho nên họ làm chủ được già, có phải không? Già mà không bệnh tật thì không phải là khỏe khoắn là quắc thước sao? Còn bệnh tật thì cái người già mà bệnh tật thì nó yếu đuối, nó run rẩy, rồi nó quên trước quên sau, lẫn lộn, đi thì sợ té, bởi vì nó bệnh tật thì nó phải cái cơ thể nó phải suy yếu. Mà già mà không bệnh tật thì cơ thể nó sẽ khỏe mạnh chứ sao? Tức là làm chủ già, rồi làm chủ bệnh. Bây giờ chỉ còn làm chủ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, là mấy con sẽ hoàn tất được con đường của Đạo Phật. Vậy thì bây giờ thầy mới dạy mấy con, hằng ngày ngồi chơi như thế này, bảo tâm bất động thanh tạng là chưa sao. Mà nó có một khởi một cái vọng tưởng nào thì mấy con cứ đuổi. Tâm ý, tâm bất động thanh tạng là vô sự, chỗ này không phải là chỗ những cái niệm này mà khởi vô, thì nó nhớ gì mấy con cứ tác ý hoài, thì một thời gian sau nó không còn niệm. Bởi vì mình có tới thì mình đuổi, có tới mình đuổi, đuổi riết nó không còn niệm. Mà không còn niệm thì tâm bất động vô lậu rồi. Mà tâm bất động vô lậu thì nó có một cái lực, cái sức lực, mấy con, cái lực gọi là định như ý túc, hoặc là dục như ý túc. Muốn như thế nào thân tâm chúng ta làm theo như thế này. Bây giờ muốn tỉnh chỉ hơi thở thì hơi thở chúng ta ngưng. Vì cái lực của định như ý túc mà, cái lực định mà mình bảo tỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thì ngay đó thân của chúng ta sẽ lần được cái hơi thở nhẹ nhàng rồi ngưng lại, không thở nữa. Mà thân tâm chúng ta rất an lạc, chứ không phải là ngưng thở mà đau khổ, nó rất là an ổn, bởi vì nó là trạng thái của tứ thiền, cho nên nó rất là hỷ lạc, nó làm cho chúng ta rất an ổn. Hơi thở ngưng mà chúng ta an ổn. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta muốn bỏ thân này, không có cần xài nó nữa, thì chúng ta lại từ ở trong cái trạng thái của tứ thiền đó, an lạc đó, chúng ta ra lệnh bảo thân tâm phải vào cái trạng thái bất động thanh thản là vô sự, hoàn toàn vào niết bàn. Thì do đó thân tâm chúng ta đều hoàn toàn nó ở trong cái trạng thái niết bàn, thì cái thân mà nó không thở thì người ta đem đốt hoặc đem chôn, có những thứ gì không phải làm chủ sự sống chết sao? Còn thấy không? Đó là phương pháp, nó có phương pháp đàng hoàng, nó là định như ý túc mà, định như ý muốn, mình muốn vào cái định đó để nhưng hơi thở, và đồng thời tác ý chúng ta sẽ vào cái trạng thái của niết bàn.
Tôi sẽ thầy viết tứ thánh định đấy.
Tứ thánh định đúng không? Các con thấy chưa? Nói như vậy là chúng ta phải tập luyện, mà tập luyện thì chúng ta sẽ, mà khi tập luyện như thế nào? Bây giờ con tập luyện, con đâu phải là luyện cái tứ thần túc đó đâu, mà chính con hàng ngày có cái niệm, con ngồi lại im lặng vậy nó khởi niệm, nhớ cái này nhớ kia nhớ nọ, tức là niệm gì thì tác ý đuổi ra hết, chỉ còn lại cái tâm bất động, nó không có niệm. Mà khi không niệm thì nó phải có cái tứ thần túc thôi, con hiểu không? Đó là cái lực của không niệm. Cho nên khi mà có cái lực rồi thì mình không muốn chết hồi nào chết muốn sống nào. Như vậy là làm chủ cái đời sống nè, làm chủ già nè, làm chủ bệnh nè, rồi làm chủ chết nè.
Cô Huệ Anh ở đây
rồi xong rồi, đâu còn gì đâu, chứng đạo rồi đâu còn gì đâu. Bây giờ mấy con thấy theo thầy, đầu tiên mấy con có làm chủ được cái đời sống, sân mấy con đuổi được thì tưởng mấy con làm chủ được cái đời sống rồi. Buồn phiền, có sự gì đau khổ trong gia đình, mấy con đều thấy nhân quả, đều thấy các pháp vô thường, thì mấy con cũng làm chủ được cái đời sống rồi. Rồi bắt đầu bây giờ làm chủ bệnh rồi, làm chủ bệnh thì già không bệnh thì khỏe mạnh chứ sao, quắc thước chứ sao. Con thấy làm chủ già, làm chủ bệnh, còn giờ làm chủ chết. Thì khi mà các con cứ ngồi đủ riết thì cái tâm bất động thì nó có đủ cái lực thì mấy con sẽ nhập vào định, bởi vì có định như ý túc mà, thì con mới cần nhập vào cái định tứ thiền. Thì lúc bây giờ tỉnh chỉ hơi thở thì mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn sống nào. Quá dễ dàng, đâu có khó nữa đâu. À, cho nên vì vậy mấy con thấy đâu có phải là tu khó khăn đâu, mà tu chứng đạo gì? Chứng đạo có nghĩa là làm chủ bốn sự đau khổ của chúng ta, chứ chứng đạo gì? Có phải không mấy con thấy làm chủ bốn sự đau khổ là chứng đạo chứ sao? Nhờ có cái đạo giải thoát mà tôi đã làm chủ nó. Đạo Phật ra đời dạy chúng ta có bao nhiêu đó thôi. Cho nên rất đơn giản thôi. Mà cuộc đời chúng ta khổ vì đụng mọi chuyện thì chúng ta phiền não, giận hờn, lo lắng, sợ hãi. Đó là cái khổ của đời sống. Bây giờ chúng ta không có còn lo lắng sợ hãi, không còn giận hờn nữa, đó là giải thoát cái gì? Không? Bây giờ già mà không bệnh tật thì khỏe mạnh chứ sao, đâu có lụng cụn, đâu có yếu đuối đâu. Cho nên vì vậy bệnh làm chủ, bệnh làm chủ già, ba cái làm chủ rồi. Bây giờ tới cái giai đoạn tâm bất động thì làm chủ cái chết nữa rồi. Xong. Bây giờ mấy con đâu có làm chủ được, phải không? Do đó cái chết nó lầm lè với mấy con, nhất là tuổi già, nó muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì tự nó chứ mấy con chưa làm chủ. Cho nên mấy con nỗ lực tu một thời gian. Thời gian sao? Hồi nãy là mấy con đến, mấy con thấy thầy đang dạy các thầy. Chỉ bây giờ đầu tháng này là tháng giêng, cho tới tháng 6 là quý thầy phải làm chủ. Chứ không thể mà kéo dài cái thời gian nữa. Không thể tu chưa chơi được. Phải sống cho đúng những cái điều kiện mà phải sống cho đúng. Cho nên thầy có in cái nội quy. Cái nội quy họ, quý thầy đã phải giữ gìn, không ăn uống phi thờ này, không ngủ phi thờ này, giữ hạnh độc cư hoàn toàn. Ba cái hạnh này xong xuôi thì 6 tháng quý thầy đuổi riết tất cả các niệm, còn lại thanh tịnh, một tâm thanh tịnh, quý thầy chứng đạt, không có gì nữa. À, đây là cái bản nội quy mà thầy photo ra, thầy giao cho cô Út để mỗi Phật tử đến đây, dù là mấy con đến đây ở, xin ở một ngày, mấy con cũng giữ cái nội quy rất nghiêm chỉnh, chứ không phải đến đây một ngày mà mấy con. Cho nên đây là cái bản thanh quy của thầy. Bây giờ thầy xin gửi cho mấy con, mỗi người một bản mấy con. Mấy con gửi rồi. Rồi mấy con đưa.
Xin phát thầy cho con được phát thì con.
Đâu đâu con kia còn phát đi con.
Con xin một cái thắm. Dạ, thưa thầy, cho xin phép con xin hỏi thầy cái câu mà tâm bất động thanh thản an lạc như sự đó, thưa thầy, mình phải đợi khi nào mà có niệm mình mới tác ý vậy, hay là mình theo ý con tại hồi nãy con nghĩ là mình càng tác ý nhiều chừng nào, tất nhiên nó tâm nhập vào tim vào đầu óc mình, nó tất nhiên là nó càng mau cho gọi là có cái lực của cái câu tác ý thưa thầy.
Không, đó không là... cần tác ý con.
Dạ.
Khi nào con tác ý tâm bất động thanh tịnh là do sự con ngồi im lặng đó, nó có niệm tác ý còn không niệm thôi.
Dạ. Dạ.
Có vậy thôi.
Dạ, cảm ơn. Con cứ nghĩ rằng là mình càng tác ý nhiều chừng nào, tất nhiên là cho nó thâm nhập vào đầu đó, óc mình, trong tim mình
nó bị chậm.
Còn mô Phật, con xin hỏi thầy,
con hỏi
tăng lễ quy y á, cái pháp quy y á, chuyện là thầy thông báo hay sao?
Thầy sẽ thông báo con rồi. Dạ. Khi mà cô Út gửi xuống, gửi cho mấy con cái điệp phái rồi đó.
Dạ.
Thì cái con sẽ nói cô Út cái ngày nào đó con xuống đó, thì con sẽ đến gặp thầy, thì thầy làm cái lễ, con sẽ lễ Phật, lễ thầy.
Dạ.
Lúc đó là xong xuôi hết.
Dạ, dạ.
Con vậy đó. Nghĩa là con có cái điệp phái rồi.
Yeah.
Thì có cái ngày nào đó thì con sẽ đến. Đến thì con sẽ xin thọ nhận cái lễ thọ tam quy ngũ giới.
Yeah.
Cho nên con đảnh lễ Phật, rồi con đảnh lễ thầy. Sau đó coi như là thầy là chính thức này, vì thầy của con.
Yeah.
Con hiểu không?
Yeah.
Lễ Phật Pháp Tăng đó.
Yeah.
Thôi là coi như là chính thức. Không có gì hết. Tại ra mấy con có được pháp danh, có được tên tuổi, có được cái địa phái rồi. Thì trong những cái ngày sắp tới đó có một cái dịp mấy con về gặp thầy, thì đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ thầy, thì coi như là mấy con đã thọ tam quy ngũ giới. Cái lễ đơn giản chứ không phải làm cái lễ rườm rà, phải tụng kinh niệm chú này kia rồi mới làm cái lễ quy y cho mấy con, không phải. Mà đây chỉ cho mấy con biết pháp danh, mấy con có giấy tờ đàng hoàng, ngày nào đó mấy con sẽ đến tu viện, mấy con sẽ gặp thầy. Trước khi gặp thầy, thầy đến cái tổ đường này thì thầy sẽ có những lời nói cho mấy con hiểu. Bây giờ là mấy con là chính thức là đệ tử của Phật, của thầy, thì mấy con hãy đảnh lễ Phật, đảnh lễ thầy, đảnh lễ pháp để mà nhận thọ tam quy ngũ giới. Thì mấy con chỉ đảnh lễ rồi là thôi, đủ rồi mấy con. Chứ không có mà tụng niệm cúng bái gì một hơi rồi mới là thọ tam quy ngũ giới, đúng không? Không có theo cái đảnh lễ mà bên như đại thừa nó làm rồi là lắm, nó không có đơn giản. Do đó thì mấy con cố gắng, khi nghe thầy rồi thì phải từ mọi người phải ráng cố gắng mà tu tập để cứu mình mấy con, chứ không ai cứu mình. Cho nên Đức Phật ngày xưa cũng đã nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không có cứu khổ mấy con được, và ta chỉ là người hướng đạo mà thôi, chỉ đường cho mấy con đi thôi, chứ ta không có đi thầy gì cả. Thì bắt đầu bây giờ mấy con cũng hiểu là Phật pháp thì đơn giản như vậy đó, nhưng chúng ta muốn tu là phải giữ gìn những cái quay nghi, cái chánh hành cho đúng, thì chúng ta sẽ thực hiện được con đường này, nó không có khó khăn. Chứ không phải là nói tu theo đạo Phật chính đạo khó khăn, không phải đâu. Tại vì người ta nghĩ khó chứ không phải khó. Khó là sao có người ta chú tu chứng được, cho nên người ta không hiểu là trong cái số người thầy hướng dẫn đã biết bao nhiêu người ta chứng. Mặc dù là có nhiều người người ta chứng chưa chứng làm chủ hoàn toàn cái chết, nhưng người ta chứng ba cái điều làm chủ người ta được rồi. Và đồng thời nếu mà đủ duyên á, người ta sắp xếp gia đình người ta ổn hoàn toàn, người ta vào đây người ta sống với thầy 5-6 tháng là người ta hoàn toàn người ta làm chủ cái chết đó. Chứ đâu phải là người ta không chứng đâu, người ta chứng hoàn toàn chứ. Cho nên mấy con thấy mình chứng ba cái rồi, còn một cái cuối cùng mà chịu sắp xếp mà hoàn cảnh gia đình thuận mà xuống đây ở với thầy, thầy cho một cái thất ở đây 6 tháng là người ta sẽ chứng. Chỉ bền chí thôi. Hằng ngày mình ngồi đây mình cứ quét cái tâm của mình quét miết nó phải sạch chứ. Nó có niệm nào mà cứ đuổi đi hoài, đuổi riết nó phải hết chứ. Chứ đâu lý nào mà nó còn. Con hiểu điều đó. Đâu phải mà nó còn hoài đâu. Mình không chấp nhận nó thì lần lượt nó phải thanh tịnh, nó không còn. Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà phải cố gắng với con, tự cứu mình con. Chứ ví dụ như con bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Đâu có còn nhỏ đâu.
Con là 65 rồi, con sách thầy năm mà trên 10 năm rồi.
Trời, quá dữ, chứ đâu phải ít đâu. Con gặp thầy cũng lâu lắm đó, phải không? Mà cứ rề rà riết rồi sanh tử nó đến đây rồi. Thầy không có cứu nổi đâu, phải đi tái sanh luân hồi đó.
Biết nhiều lắm rồi. Biết thầy Trân Quang, biết thầy Thanh Tường, biết
biết hết rồi.
Dạ biết. Con đi thì rồi Trân Quang ra ngoài quy cho mấy người đó. Nó còn biết tâm chờ thầy. Nó đi tới ngoài Hà Nội.
Thì giữ tận rồi.
Con sẽ coi sách thầy vậy, con thanh nó coi lên trên 15 rồi. Con ra trường hôm nay cũng được 15 năm rồi.
Vậy tốt quá rồi, có ra trường là tốt rồi.
Dạ.
Tức là giữ giới sát sanh nghiêm chỉnh.
Thì con biết gì mà chưa nghe từ hồi mà ấy thầy đó rồi coi giữ giới sát sanh luôn, con ra trường luôn.
Vậy là có cái duyên lành rồi đó.
Dạ.
Để ráng tu tập nữa để làm chủ.
Dạ. Rồi mà đi cũng nhiều chỗ lắm. Thầy Ngọc Quang, thầy về Thanh Từ. Rồi thầy Trân Quang, mấy thầy rồi ra ngoài cũng có ngồi thiền ở thiền chiếu. Mà thấy được cái ông giám thiền á, rồi nói thì sao khi ở đó quen rồi, ông nói, con ngồi đây biết con giám thiền con cũng bệnh luôn ông ơi.
Không làm chủ được bệnh.
Dạ. Ông giám thiền nói vậy thôi. Rồi nói là ông Quang Hinh. Dạ. Con có dẫn vô đây dẫn vô đây 3 lần nha thầy.
Dạ.
Dạ mà không có duyên gặp thầy
tập
dạ. Có gặp cô Út mấy lần rồi thì họ ảnh của Út nói thầy đi ảnh rồi không gặp thầy được.
Coi như là thầy ra sao để tạo một cái khu, một cái khu để mà cho các thầy chọn lấy, các thầy đã giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì phải đi vào thiền định để làm chủ sự sống chết đó con.
Yeah.
Cho nên vì vậy mà thầy thấy bây giờ trong cái giai đoạn này mà thầy không có lo thì chắc không ai lo đâu. Yeah. Cho nên thầy phải lo mà tiếp khách nữa thật sự thầy lo hết nổi.
Yeah.
Thầy ẩn á, ẩn nói ẩn nó có nghĩa là làm cái công việc gì đó.
Yeah.
Mấy người hiểu
yeah.
Chứ không phải là gì. Sau khi mà làm công việc nó xong rồi đó thì đương nhiên là thầy phải gặp mấy con chứ đâu bỏ mấy con được đâu.
Trong đời thầy lớn con xuống là nhiều năm lắm rồi, mà rồi có những lần hồi trước tôi thuốc tắt ở ngoài có gặp thầy hai lần ở ngoài á, rồi nó còn cái thắt ở ngoài thầy chú thắt
á, ngoài
nằm ngang á rồi
biết rồi.
Dạ từ đó tới giờ đó
mừng quá.
Dạ
thôi bây giờ thì mấy con về nghỉ, thầy còn đi ra tiếp mấy cô nữa. Mà bên ni đoàn hồi nãy là tăng đoàn đó.
Tăng đoàn
đó thầy chọn được 3 người để đưa vào tu tứ niệm xứ để cho họ đạt được rốt ráo. Và cái số mà mấy con đến gặp thầy, gặp đó là thầy nhắc nhở để cho họ phá cho sạch hơn tràng tiền viên để bước đầu vào tu tứ niệm xứ. Coi như năm này là hoàn toàn họ phải rốt ráo. Còn cái số kia là người ta xuất hiện, người ta chứng đạo rồi nữa chứ đừng nói chuyện. Bởi vì người ta tu tứ niệm xứ rồi.
Dạ, thưa thầy, cho các con xin được hỏi là tất nhiên là mình làm chủ, tất nhiên không cầm thì miên vô ý. Thưa thầy, theo con quyết tâm á, con nghĩ con sẽ làm được cái vấn đề đó, nhưng mà thưa thầy, sau khi thời gian mà tu tập, tất nhiên sau 5 giờ sáng rồi á, thì thí dụ con có thể nào mà con gọi là chợp mắt hay là tạm gọi là nghỉ thôi chứ không ngủ tí xíu được không?
Thưa nghỉ được, nó nằm nghỉ mà không ngủ, mà ngủ thì không được.
Dạ. Hay là lỡ con ngồi mà đọc sách hay là làm để cho tâm thần nó yên ổn, nó chọc mắt nó tí xíu rồi con giật mình dậy rồi.
Không được, cái đó nó cũng còn cái bệnh buồn ngủ rồi. Đừng có để cho nó chọc mắt chút nào hết mới được. Ví dụ như bây giờ tới giờ đó mình vừa nghỉ 5 giờ cho đến 6 giờ đi ha. Thì khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ đó con được nằm nghỉ, nhưng mà con biết rằng nằm xuống là sẽ bị ngủ. Nó ngủ quên đi, nó không nhớ đâu. Do đó mà muốn mà chiến thắng nó thì con cứ đi kinh hành, đi không phải thân hình niệm mà đi dầm đi để cho mình động thân của mình, chứ đừng có ngủ, mà để giữ cái tâm mình bất động thanh thản là thực sự là nó nghỉ ngơi được rồi. Chứ còn con nằm xuống là không được, coi vậy chứ nằm cái nó tiếp đi luôn.
Bà thầy cho xin phép con thưa với thầy luôn là con vâng lời thầy. Từ lúc mà con về lại đây á là thầy bảo dạy con là đừng nên nghỉ trưa, tất nhiên là ngủ trưa sau 12 giờ tới 2 giờ thôi thầy. Thì con nhất quyết vậy, nhưng mà con thấy cơ thể con á ít nhất gì á là cũng phải có một nghỉ một tí xíu, hay là lấy một tí xíu nó mới gọi là quân bình lại con người mình á.
Bởi vậy thầy biết, thầy mới viết cái nội quy nè, thầy cho con được nghỉ buổi trưa. Trong cái con đọc lại được không? Thì được nghỉ được một cái thời gian đó đó con. Tức là con sẽ được ngủ lại buổi trưa ăn cơm rồi đó, con ngủ lại được 1 giờ, nửa tiếng được khoảng đó được. Để rồi buổi chiều 2 giờ tiếp tục, chứ không khéo 2 giờ tu bắt đầu gục không có trưa ăn cơm rồi mà không ngủ thì coi như là mấy con sẽ tới 2 giờ tu là bị gục. Cho nên thầy gia giảm cho mấy con mà chừng nào mà nó được rồi để thì không cần ngủ nữa, hiểu không? Thế bây giờ mà bắt ép nữa thì chắc chắn mấy con chắc tiêu luôn.
Dạ bà thầy, sẵn đây xin phép con mong được gặp thầy thưa chuyện với thầy là một ngày trôi qua là một ngày con sợ hãi thưa thầy, mà con không biết khi nào mà con được đủ gọi là tu mà được chứng đạo rồi mà về để mà cho vợ con mà để mà đến tu thưa thầy.
Bây giờ thầy con nỗ lực con tu.
Dạ, con sẽ
từ đầu năm này không mà tới tháng bây giờ là tháng giêng không tới tháng 6 mà con phá cho sạch hôn trầm 3 tháng đầu, phá cho sạch hôn trầm 3 tháng sau tên tứ niệm xứ chiến đạt, tức là 6 tháng rồi, nghĩa là tới rồi mà cuối tháng 6 là xong á. Con phải làm xong mà qua tháng 7 thì về bên đó cho vợ con qua tu. Phải không? Tu có thời gian chứ đâu phải là tu kéo dài hoài đâu. Nhớ ráng nỗ lực tu đi con.
Dạ, con quyết khắc phục những cái
hôn trầm thì riêng đó con.
Đây thọ tâm lý không thọ bếp ngay cây một ngày con muốn ý em muốn dạy, xong rồi con muốn sẽ tự mình tạo duyên mình để chuyển tới chuyên tu luôn một thời gian ngắn được không ạ?
Được chứ con. Con thấy rằng cái mình nhìn lại cái khả năng của mình á, mình có thể phá cái hôn trầm thì miên được, mình có thể ăn ngày một bữa được, mình có thể phá cái hôn trầm thì miên bằng cái phương pháp thân hình niệm được, thì con có thể chuyển từ cái thọ bát quan trai, con chuyển vào tu thẳng, tu thẳng liền, nghĩa là tu thẳng liền để cái thời gian của mình nó ngắn lại.
Nhưng mà cái ngữ thì có lẽ chuyển trong dòng thời gian ngắn có được nhẹ
thôi. Ráng tập mà phát tâm hành niệm đó con, thì nó sẽ lần lượt nó sẽ tỉnh táo lại, nó không còn bị hôn trầm tì miên, mà nó không còn trầm tì miên thì mình trực tiếp vào à, mình sẽ tu tập, mình xả tâm cái thì thành Phật mà. Phật pháp nó thực tế lắm, nó không dạy mình tu chứng làm Phật đó, mà dạy mình làm chủ sự sinh chết. Nó đơn giản, làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Thì Đức Phật khi mà bỏ cung vàng địa ngục đi tu thì mục đích cũng đạt được bốn sự đau khổ đó, rồi thì Đức Phật dạy lên mình có phương pháp chứ đâu phải dạy mình cầu cúng mấy con. Còn bây giờ mình cầu cúng đó là tại mình đi theo cái đường mê tín. Đúng rồi, bởi vì Đức Phật các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi, chứ ta đi với thay các con đường, cho nên Đức Phật đâu có cứu mình được mấy con. Nhưng mà mình tại vì cái ngoại đạo nó dạy là mình cầu chư Bồ Tát chư Phật để cứu khổ cứu nạn, cho nên nó mới có quan âm đó. Quan âm cứu khổ cứu nạn, chứ sự thật là mình làm ác mà ai cứu mình? Phải không? Mình làm thiện thì tự mình làm thiện đó, là cũng như người ta chửi mình mà mình bị sân, mình bảo quan âm phù hộ tôi đừng khổ đừng giận, ai phù hộ tôi được? tại mình làm điều kiện trái ý nghịch lòng ta mới chửi mình chứ. Mình đúng là đạo Phật nó thực tế lắm, thế nó không có mơ hồ, nhưng mà vì truyền thừa nó bị ảnh hưởng, nó bị ảnh hưởng các cái giáo phái khác, cho nên nó phủ lên cái giáo lý của đạo Phật đó. Nên vì vậy mà bây giờ chúng ta đi tìm cái đường lối của đạo Phật rất khó. Con đọc kinh sách là toàn là cứ cầu cúng cầu siêu khổ an. Mà Đức Phật khi mà tu chứng đời Đức Phật xác định không có thế giới siêu hình, phải không? Khi mà trong khi mà Đức Phật đi tu thì ngoại đạo nó xây dựng 33 cõi trời. Nào có 33 cõi trời phải có linh hồn rồi, con hiểu không? Nhưng Đức Phật tu rồi, Đức Phật 33 cõi trời chỉ là tưởng tri của mấy âm thôi, chứ không phải là biểu tri. Cõi tưởng mình tưởng ra chứ nó đâu phải có. Đức Phật xác định là không có cõi trời, không có linh hồn. Thân tứ đại này là thân ngũ quẩn, khi chết rồi thì quả gì không còn một cái gì hết. Thế mà bây giờ cũng con từ lâu tới giờ con người xây dựng ở trong cái thân nó có cái linh hồn, chết cái thân chứ linh hồn có chết, nó còn tiếp tục tái sinh linh hồn. Con không có truyền thống như vậy đó. Thì thế mà đại thừa thì xây dựng nó có cái thần thức, còn thiền tông thì có Phật tánh. Bây giờ mình chết đi chứ Phật tánh còn, cho nên những cái đó là những cái tưởng của người ta thôi, chứ sự thật nó chết nó hoại. Chúng ta chỉ còn có từ trường tâm bất động thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Cái này hiện giờ đó mình ở trong cái trạng thái đó là cái từ trường thanh thản, chứ nó đâu phải là cái linh hồn gì đó, nó thực tế. Cho nên mấy con đến đây nghe thầy nói đạo Phật đạo thực, đạo như thực mà đạo không có nó láo, không có tưởng. Cho nên đạo Phật rất hay. Thầy thấy không tu thôi, tu rồi mình làm chủ rồi mình thấy rõ ràng. Bây giờ ai chửi thầy đâu có giận. Đó là mình làm chủ được mà. Bây giờ thầy cũng lo đói, lo giàu, lo sáng gì. Bữa người ta cho mình cơm ngon thì ăn ngon, cơm dở ăn dở, cũng biết ngon dở mà không chê. Ăn sống chứ đâu phải ăn ngon dở. Thành ra đời sống mình thấy nó giải thoát. Rồi giờ thân có bệnh đau thì mình đuổi bệnh, mà đuổi bệnh được thì cái thân không bệnh đau thì già nó khỏe khoắt chứ sao. Còn cái thân mà cứ bệnh đau hoài, già nó lụng khủng. Bởi vì bệnh đau nó yếu, nó suy yếu, nó làm cái thân. Còn mình có bệnh đuổi đi mất nó đâu có suy yếu đâu. Mình nói thầy già chứ thầy tám mấy tuổi mình khỏe không sao hết. Thầy có thấy không?
Thầy khỏe lắm.
81 tuổi rồi. Hôm nay 82 đó, không bước qua năm nay nè.
Thầy cho tâm này. Con này thì được con bạch thầy, cái ba thế con một đĩa mang để tu viện trên
đĩa băng hay không?
Về
có chứ không? Kinh sách có, đĩa băng có, lát nữa lấy một phút cô cha.
Dạ.
Cố cô cha. Thầy có những cái băng thiết giảng đó, cũng như bây giờ quý vị này thua nè, rồi sau này nó cho vô đĩa đúng không?
Dạ.
Thầy nói chuyện, ví dụ như bây giờ nói chuyện là thầy nói pháp, con nghe rồi, mấy người này thu cái họ, cái nào mà thừa họ cắt họ bỏ, cái nào ấy thì họ luôn là thành cái điểm
con sẽ nghe được. Mẹ con là gặp may lắm, thầy thì rất bận mà thầy nay thầy vui thế cho những chữ pháp.
Thầy nói tóm lược để cho mấy con thấy pháp là cũng thực lắm mấy con.
Dạ.
Có cái duyên đến thăm thầy mà không có một lời nào nhắc nhở mấy con á.
Dạ.
Thì nó rất tội. Dạ. Nó đang bị về thầy.
Dạ.
Mình đến đây mình lại Phật mà được nghe thầy nói dù ngắn đi nữa cũng thấy cái pháp Phật nó thực.
Dạ.
Thôi bây giờ thầy thăm mấy con, lát nữa mấy con sẽ xin sát hoặc là dạ. Xin băng đĩa gì đó cũ ở đây. Có gì không con?
Dạ.
Thôi bây giờ thôi thầy mà dạ. Tối rồi mấy con chuẩn bị chút nữa mấy con về.
Dạ.
Đâu có lẽ ở lại được mấy con.
Dạ đúng rồi, không bận rồi con.
Con cũng đi hai đánh ảnh luôn
rồi. Dạ con. Rồi mấy con. Thôi thầy vô nha mấy con.
Dạ.
Rồi nha mấy con, cố gắng đi. Còn bây giờ thầy ra mấy con. Rồi mấy con.